Nghiêm cư sĩ.
Nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tự viện trong nước. Sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ là do ba điều. Thứ nhất là ông rất giàu, sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước. Thứ hai, hùng tâm in kinh tạo tượng cúng dường, bố thí cực kỳ mạnh. Thứ ba, tính khí nóng nảy cũng bự tương đương. Người như Nghiêm đại cư sĩ đây, tôi đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới có dịp quen biết khi ông đến bái kiến Hòa thượng Diệu Pháp. Ông khoảng chừng 60 mấy tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng hết. Thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi, ngược lại còn giống hệt như người làm công già thoái hưu. Ông mặc cái áo lạnh màu lam, quần cũng màu lam nhưng nhăn nhúm, chân mang giày du lịch mà giày cũng nhếch nhác. Bề ngoài lôi thôi này ít khơi gợi sự chú mục của người. Nhưng vì tôi đã nghe nhắc nhiều về thành tích của ông, vốn nổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi, tính rất hào phóng, rộng rãi. Có người kể, ông có một tượng Phật bằng vàng rất quý. Chỉ cần khách đến thăm, tán thán ngưỡng mộ, ngợi khen, là ông liền hai tay bưng tặng, dâng cho. Hễ gặp kinh sách Phật giáo hay, thì lập tức cho sắp xếp in ấn. Số lượng ít nhất cũng phải đầy một container 20 tấn. Ông mà đến chùa nào, chỉ cần phát hiện bàn ghế chén mâm, v.v., nghĩa là thấy vật dụng chùa không đủ dùng hay bị hư hao, thì lập tức bỏ ra số tiền kết xù để ủng hộ. Nhưng sau này ông lại tuyên bố:
bây giờ tôi không đưa tiền nữa, mà sẽ trực tiếp mua vật chùa cần đem tới.
Bởi vì từ khi ông phát hiện trong tự viện có cư sĩ nhận tiền ông xong, không những chẳng mua đồ mà còn biến mất tâm.
Tôi cúng dường mà tạo nghiệp cho họ xuống địa ngục thì tôi cũng có tội. Nên từ nay về sau tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền.
Ông trợn mắt nói với vẻ rất tức giận. Ông còn vì ngôi chùa nọ tạc một tôn tượng Quan Thế Âm cao 22 mét bằng gỗ thơm, cho thép vàng toàn bộ là 2 ký, tiêu hơn 200 vạn nhân dân tệ. Hòa thượng Diệu Pháp mời ông ngồi, hiền hòa hỏi:
sớm đã nghe nói về ông, có chuyện gì mà muốn tìm ta? Hiện tại ông đã thoái hưu rồi phải không?
Nghiêm cư sĩ kể, hai chân mình đi đứng khó khăn, cảm giác sức nặng, ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay, đã khám đủ các bệnh viện nổi danh trong nước lẫn ngoài nước, tốn bộn tiền nhưng không hiệu quả. Ông cũng có bái thỉnh mấy vị Phật sống Tây Tạng xin quán đảnh cho, nhưng cũng không dứt được chứng nhức đầu. Hiện tại, ông giao xí nghiệp cho các con quản, tự mình niệm Phật, tới lui các tự viện. Thực tế là muốn cầu chư Phật, Bồ Tát gia trì cho bệnh thuyên giảm. Nếu không, ông ăn ngủ đều bị phiền muộn, cho nên hay phát cáu bực. Ông thành thật thưa với sư phụ:
con thừa hiểu tiền tài thế lực dù lớn, cũng không thắng nổi nghiệp lực, không giúp giải hết ưu tư. Cho nên mấy năm nay con tận lực làm chút việc cho Phật giáo, hy vọng tương lai lúc ra đi có thể yên lành giáng sinh không thống khổ. Đọc cuốn Báo Ứng Hiện Đời rồi, con mới biết danh sư phụ thông qua nhiều mối giao lưu, dò la dữ lắm mới rõ được chỗ ngài cư trú, nên mạo muội tìm đến bái kiến. Con cũng hiểu ngài bế quan tu không tiếp khách, nhưng con vẫn cố chấp ráng tìm đến trước cửa, xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ. Con bộc bực rất muốn biết tại sao con vì Phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ, thậm chí đã ăn chay bao nhiêu năm, chẳng những bệnh nhức đầu không lành mà chân cũng có vấn đề, mong hòa thượng từ bi khai thị.
Hòa thượng bảo:
cư sĩ chẳng nên khách sáo, tôi sở dĩ không tiếp khách là vì khí lực chưa đủ. Lúc sách Báo Ứng Hiện Đời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng khi sách ra rồi lại giống như quảng cáo về tôi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý, chỉ biết hướng ngoại cầu, đi khắp nơi tìm hòa thượng Diệu Pháp biến tôi thành thần y. Làm vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng nội cầu, tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh, thì dù có gặp Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không thể ly khổ đắc lạc. Những chuyện khác của ông tôi không cần bàn. Trình độ văn hóa ông không cao, Nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công không?
Nghiêm cư sĩ đáp:
Dạ, đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia.
Sư phụ bảo:
Nói thế chỉ là duyên phụ một phần nào thôi. Toàn quốc người mở xưởng làm ăn rất nhiều, nhưng thành công với ông đây có rất ít.
Nghiêm cư sĩ hỏi:
Vậy nhất định là nhờ nhân gieo đời trước của con.
Sư phụ nói:
Vì sao ta nhắc việc này với ông? Bởi đó liên quan đến chứng nhức đầu của ông. À, vợ ông vì sao không đi theo hả? Vợ con vốn cũng định đi, nhưng do trong nhà có nuôi một con chó đực, nếu bà đi thì không ai chăm sóc nó. Thưa sư phụ, vì sao ngài hỏi về bà ấy?
Sư phụ nói:
Bởi vì ông đi đâu, vợ ông đều quấn quýt đòi theo mà.
Nghiêm cư sĩ cười đáp:
Dạ đúng vậy, con đi đâu bà cũng đòi theo, xa một chút thì không yên tâm. Có lúc con cũng cảm thấy hơi phiền.
Sư phụ nghiêm trang nói:
Ta kể cho ông nghe một chuyện được không? Nhưng nghe rồi không được nổi giận đó.
Nghiêm cư sĩ cung kính thưa:
Dạ không dám đâu ạ. Con đã xem qua báo ứng hiện đời, chính vì nghe ngài giảng như vậy mà tìm tới.
Nói xong liền lễ ba lạy. Sư phụ kể:
Cách đây trăm năm, có một cậu bé mồ côi, khoảng mười mấy tuổi, đi xin ăn rồi trôi dạt đến ngôi chùa nằm lưng chừng núi. Hòa thượng trụ trì hỏi thăm thằng bé, thấy nó bơ vơ không chỗ nương nên tội nghiệp thu nhận, cho nó ngủ tại một gian phòng trống trong chùa làm tạp dụ. Lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ. Sau đó chẳng biết nó nhặt được ở đâu một con chó vàng. Một tối nọ vẫn về ở chung. Lúc nào nó xuống núi thì có con chó đi theo bầu bạn, giúp tăng thêm can đảm. Mỗi khi nó về đến chùa thì con chó vàng luôn tiến đến trước, đập cửa sủa gâu gâu gọi người giùm. Ban đêm cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau, cả hai cùng nương nhau mà sống. Mỗi mồng một hay ngày rằm thường có nhiều thiện nam tín nữ dưới núi lên viếng chùa, nhìn thấy gái trai già trẻ hân hoan bái Phật thắp hương vui đùa hớn hở. Cậu bé càng thêm thèm thuồng ước ao, tự cảm thán và hay nói với con chó: Tao tương lai chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi, ngày ngày quấn quýt đeo theo tao, bầu bạn rất tuyệt. Lại một hôm khách ra về cả rồi, trong lòng cậu có chút thắc mắc, liền lên đại điện thắp hương. Đứng trước tượng Phật, cậu gẩng đầu chiêm ngưỡng từ dung tôn nghiêm rất lâu, rồi tự lẩm bẩm một mình: Đức Phật ơi, cũng chẳng biết ngài có thật hay không. Nếu như mà thật có, thì ngài hãy cho con giàu có một chút, có thể sở hữu các thứ chi đó. Đang nói đến đây thì cậu bỗng nghe tiếng hòa thượng vang lên phía sau: Chẳng phải là ngươi đã ước mơ phát tài sao? Cậu quay đầu lại thưa: Bạch sư phụ, ai mà không muốn phát tài chứ hả? Nếu mà con giàu có thì có thể thành gia lập nghiệp rồi. Hòa thượng bảo: Đúng, sung túc quá thì có thể thành gia lập nghiệp, nhưng bất kể giàu sang đến mấy, người ta ai cũng phải già bệnh, và sớm muộn gì cũng chết trong tiếng khóc vĩnh biệt tiễn đưa của con cái. Ngươi xem có đúng vậy không? Cậu nghe sư phụ nói ngẩn ngơ một lúc rồi thưa: Như thế thì dù con giàu cũng chẳng sướng được bao nhiêu năm, một khi bệnh chết đến thì vẫn khổ ư? Đúng vậy, bất kỳ ai cũng không trốn thoát quy trình sinh lão bệnh tử, tới lúc chết thì vẫn phải ra đi trắng tay, thay dùi xuống mộ rụt rã, rồi cuối cùng mới biến thành bụi đất. Còn thần thức thì tiếp tục luân hồi, đi đầu thai làm trâu làm ngựa, thọ khổ sinh tử không cùng tận. Bạch sư phụ, thật có chuyện đầu thai chuyển thế ư? Hòa thượng chỉ vào con chó ở bên cạnh cậu giải thích: Thì đây, con vàng này kiếp vừa qua là một sa di trong chùa, nơi đuôi mày phải chú ấy có một nốt ruồi. Bởi do lúc dọn cơm, chú đã lén ăn trước một cái bánh bao. Khi tri khố phát hiện thiếu một cái bánh bao, bèn hỏi chú thì chú bồng mực phủ nhận, còn thề rằng: Nếu như tôi có lén ăn bánh bao thì tương lai sẽ biến thành con chó. Sau đó chú sa di mắc bệnh chết quả nhiên đã đầu thai thành con chó và đến chùa này. Khi ngươi dẫn con chó về đây là ta nhận ra ngay. Bây giờ ngươi hãy xem kỹ đuôi mày phải của nó thực có đốt ruồi màu nâu hay không. Nghe hòa thượng nói vậy, cậu bé hơi hoài nghi, bèn khom xuống đưa tay vạch lông gần đuôi mày con chó ra xem. Cậu kinh ngạc kêu lên:
"Ôi trời ơi, quả có đốt ruồi đây nè. Sư phụ à, con chó này theo con bao năm con không hề biết, vậy mà sư phụ lại phát hiện ra nó có nốt ruồi."
Nghe đến đây, Nghiêm cư sĩ có vẻ rất kích động.
Hòa thượng Diệu Pháp kể tiếp:
"Vị trụ trì bảo cậu bé: "Người phạm sai lầm nhất định phải can đảm nhận lỗi và sửa chữa, không thể che giấu, ương bướng chối phăng, rồi còn dùng lời thề đọc để chứng minh mình trong sạch. Giả như đương sự không có lỗi thì không sao, còn cứ bột mực nói điêu thề ẩu thì sớm muộn gì lời thề cũng hiện thành sự thật. Sau khi con chó trả xong nghiệp báo rồi thì nó tái sinh làm người, lại tiếp tục tu hành."
"Thưa sư phụ, vậy phải làm sao mới không tiếp tục luân hồi đau khổ?"
Cậu bé hỏi. Trụ trì nói: "Người ta chẳng biết lúc nào mình chết, cho nên phải mau gấp tu hành xuất gia để liễu sinh tử. Tại gia cưới vợ sinh con cũng có thể tu, nhưng đương nhiên đời sống xuất gia ít chướng ngại hơn."
"Vậy con muốn xuất gia tu liễu sinh tử, sư phụ có thu nhận không?"
cậu bé hỏi. Vị trụ trì mỉm cười đáp: "Ta đợi câu nói này của con từ lâu rồi."
Hòa thượng Diệu Pháp kể tiếp:
"Cậu bé đó sau khi làm sa di rồi, quyết tâm đời này tu thoát tam giới, dụng công hết sức gian khổ. Nhưng mới được mấy năm thì lìa đời, tâm nguyện thực hiện chưa trọn. Nhiều năm trôi qua cho đến hiện tại, cậu sinh vào thế giới này, đáng lý phải tiếp tục xuất gia cho tròn tâm nguyện quá khứ. Nhưng trong tiền kiếp, hồi chưa xuất gia, cậu từng nhen nhúm nhiều ước mơ khác nữa, và những hạt giống tư tưởng đó đời này đã trổ thành quả. Phần con chó vàng nhờ đời trước có công coi nhà hộ chùa nên nó cũng chuyển lên cõi người, tái sinh là một cô gái mỹ lệ. Hơn nữa, vì ứng với lời nguyện của cậu mồ côi kia nên đời này nó kết duyên làm vợ cậu."
Kể đến đây, hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười hỏi Nghiêm cư sĩ:
"Ông biết ta nói ai rồi chứ?"
Nghiêm cư sĩ hưng phấn gật đầu hồi đáp:
"Dạ thưa biết, sư phụ vừa nói là con rõ ngay, vợ con có một nốt ruồi ở đuôi mày mà."
Hòa thượng bảo:
"Ông sở dĩ đời này có được phước báo là do nhân thiện đời trước dốc hết sức lực cống hiến cho chùa. Còn chuyện nhức đầu, chỉ cần ông xuất gia thì khỏi ngay. Đôi chân ông đau là do trong thời gian làm việc đã tặng quà, nhận quà hối lộ mà tạo thành nghiệp chướng. Cộng thêm nhiều tội nặng chèo kéo theo, làm sao có thể bước đi dễ dàng được."
Nói xong, hòa thượng tỏ dấu chào khách.
"Nếu ông thực tâm sám hối các tội nghiệp thì sẽ dứt bệnh. Ta hơi mệt rồi, hãy để quả khanh lo cho ông dùng cơm. Những gì cần nói ta đều báo cho ông biết hết cả, đã đáp ứng cho ông mãn nguyện rồi. Phần ông muốn làm gì là việc của ông."
Nghiêm cư sĩ vội đảnh lễ bái tạ và thưa:
"Rất đội ơn hòa thượng đã khai thị, chuyện xuất gia con sẽ suy nghĩ."
Rốt cuộc Nghiêm cư sĩ có xuất gia hay không, điều này tuyệt chẳng quan trọng. Hiện nay chẳng phải người ta ai cũng ham phát tài có sao? Tôi ghi câu chuyện này ra là muốn chia sẻ, mách mọi người con đường làm giàu. Đó là in kinh hoằng pháp, cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Bất kể bạn gặp duyên tốt đến đâu, nếu bản thân không gieo nhân thì chẳng thể gặt quả. Giống như bạn đang trồng trọt, thì dù có ban cho bạn vùng đất màu mỡ đến mấy, bạn cũng không thể thu hoạch được gì.
Thank you.
kiêm giám đốc.
Lần nọ, mười mấy người cư sĩ chúng tôi muốn đi Ngũ Đài Sơn bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Anh Kim là giám đốc nhà in, tình nguyện lái xe đưa chúng tôi đi. Mặc dù anh không tin Phật, nhưng thuộc tiếp người hết lòng vì bạn. Anh tự lái chiếc xe hơi đời mới, sang trọng, đưa chúng tôi vượt đường xa. Hơn nữa, có ba lý do khiến anh sốt sắng. Một là vì muốn giúp bạn hữu. Hai là từng nghe đồn những việc thần kỳ về Hòa Thượng Diệu Pháp nên anh cũng tò mò. Ba là thuở giờ chưa biết thắng cảnh Ngũ Đài Sơn nên cũng muốn đến cho rõ. Đáng tiếc là ngày đầu tiên lúc chúng tôi hướng Hòa Thượng thỉnh Pháp thì anh Kim có lẽ do lái xe mệt mỏi quá nên đã đi ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau, mấy cư sĩ lại hướng Hòa Thượng thỉnh giáo nguyên nhân bệnh hoạn. Sư phụ kiên nhẫn giảng, bảo họ từng giết qua loài vật nào, thậm chí giết làm sao, ăn như thế nào, cho đến quá khứ từng trộm qua thứ gì, dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu để ở địa phương nào, vân vân. Mỗi mỗi đều kể rất rõ ràng. Chứng kiến sự thật này, anh Kim hoàn toàn bị chấn động. Anh cứ trố mắt nhìn, mồm há to, chăm chú theo dõi. Ngó bộ anh hết sức hưng phấn, khẩn trương, thậm chí nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Buổi chiều, anh đến tìm tôi, ngỏ ý muốn tối đó một mình đến lễ hòa thượng hỏi chút chuyện. Vì ngại nên nhờ tôi xin phép trước dùm. Được sự chấp nhận của sư phụ, 7 giờ tối, tôi dẫn anh đến phòng khách. Chỉ thấy anh Kim cung kính quỳ trước hòa thượng, hai tay chắp lại, trang trọng khấu đầu làm lễ 3 lần. Ngó bộ, anh đã bị hòa thượng chiết phục, thực lòng tin theo Phật Pháp rồi. Hôm qua, lúc chúng tôi gặp Hòa Thượng và hành lễ với Ngài, anh còn đứng ở bên ngoài ngó vào thôi. An tọa xong, anh Kim mặt đầy sầu muộn, kể lễ với vẻ bi ai.
Con và vợ là tiểu khiết kết hôn được 12 năm, đã có một bé trai 10 tuổi. Trước khi cưới tiểu khiết, con có thương một người bạn học láng giềng, tên Tiểu Lý. Tụi con vốn là đôi bạn thanh mai trúc mã, đã dự tính sẽ kết hôn với nhau. Ngày lúc đó thì con quen Tiểu Khiết. Nếu so về tướng mạo, công việc, hoàn cảnh gia đình, Tiểu Khiết đều thua xa Tiểu Lý. Vậy mà không hiểu con bị trúng tà hay ma ám chi nữa, vừa gặp Tiểu Khiết là đã yêu ngay rồi. Mặc cho bạn bè thân hữu phản đối, con vẫn ương bướng cương quyết kết hôn cùng Tiểu Khiết. Cưới nhau mới 3 ngày, vẫn còn khách đến nhà thăm, cha mẹ cũng còn bận rộn phủ tiếp. Ngay lúc này có 2 người bạn bước vào, vừa cung tay chúc mừng vừa cười bảo con:
"Chú Kim nè, em thật có lỗi, kết hôn mà không thông báo cho các anh hay, sợ hao rượu mừng hả?"
"Đúng vậy, sợ hao rượu mừng hả?" Con vội bước tới nghênh đón, cười đáp: "Thật là xin lỗi quá, do kết hôn gấp gáp lại bận biểu nên không báo tin kịp, mong các anh lượng thứ cho." Lúc này Tiểu Khiết mang nước ra mời. Các anh bạn cười đùa:
"Cha, chú Kim nè, tôi phải trách chú không báo tin đó nghe. Té ra thiếm xinh đẹp thế nên sợ chúng tôi cướp đi có phải không?"
Con cười ha hả nói: "Đẹp cái nỗi gì, xấu quá đi chứ, em còn đang hối hận đây nè." Còn nói chưa dứt câu, Tiểu Khiết đột ngột quay lại, hai mắt trợn trừng, đỏ ngầu, tia nhìn hung dữ. Ả giáng cho con 2 cái bạt tai. Lúc đó mắt con nổ đom đóm, người trong nhà đều đứng ngay ra nhìn. Còn cô vợ mới vừa khóc vừa la làng, làm ầm ĩ lớn chuyện, nhất định không chịu bỏ qua. Con bị tát đào điếng đến mê muội, thịnh nộ nổi lên, chỉ muốn xé nát cô ta ra thôi. Nhưng con vừa đưa tay lên thì buông xuống, lý trí nhắc nhở mình: "Không nên làm vậy, khiến láng giềng chung quanh chê cười. Không nên làm cha mẹ phiền bực." Do 2 anh bạn áy náy xin lỗi và mọi người xúm nhau khuyên giải, con đành phải nén giận, ráng gượng cười làm vui. Suốt 12 năm nay, chúng con luôn gây cãi đánh nhau không ngừng. làm ầm ĩ và đòi ly hôn 6 lần. Trong đây có 2 lần Tiểu Khiết dọn đồ đi. Nhưng mỗi khi sắp làm thủ tục ly hôn, luôn bị Thân bằng súng vô ngăn trở, khiến việc ly hôn bất thành. Điều này khiến tâm con luôn thống khổ. Cả 2 đứa đều muốn ly hôn, nhưng cứ gặp cảnh chia tay bất thành. Có quái gì không chứ? Xin sư phụ chỉ giải giúp cho con.
Trong lúc anh Kim nói, Hòa Thượng Diệu Pháp khép nhẹ đôi mắt như đang nghe, lại giống như đang tư duy. Bây giờ Ngài mới đưa mắt nhìn anh Kim và hỏi:
Anh dẫn con trai đi sở thú, ưa ngắm nhìn lũ chim công lắm phải không?
Dạ phải, con thấy công xòe đuôi rất đẹp.
Hòa Thượng mỉm cười kể:
Cách đây 3 đời, anh sinh ra nơi một thôn trang dưới núi, là một nam tử Hán. Anh thường lên núi đốn củi và quen với một con công ở trên núi. Mỗi lần gặp, thường hay cho nó ăn thứ gì đó. Công hay chơi đùa với anh. Anh cũng rất thương công, và con công cũng quyến luyến anh. Có ái tức có tình. Đời sau là kiếp thứ 2, anh vẫn sinh làm đàn ông, nhưng công thì chuyển sinh làm phụ nữ, do tình cảm kiếp trước mà kết thành phu thê. Nhưng bởi vì cô vợ từ kiếp xuất sinh mới chuyển lên, tuy mang hình hài người nhưng tập tính thú cầm vẫn còn, cho nên vợ chồng gây cãi ầm náo. Lúc anh nổi thịnh nộ khó tránh khỏi đánh vợ. Cô ta là nữ nên đánh không lại anh, tất nhiên ghim hận trong lòng. Đời sau nữa, anh vẫn chuyển sinh làm nam, ăn mặc giống như người luyện võ. Hôm nọ anh đẩy xe bọc luân xa lên núi, bất ngờ gặp một con sói. Anh liền lấy dây xích đánh nó. Chẳng mấy chốc, con sói bị hạ gục. Anh lập tức dùng xích cột cổ nó, ra sức siết chặt. Con sói giãy giụa một lúc thì bất động. Anh bỏ con sói nằm ở đó rồi đẩy xe đi. Chập sau con sói tỉnh dậy, nhưng vì bị thương tổn hại đến thần kinh khiến tứ chi nó bại liệt. Nó tru lên, gọi những con sói khác tới kéo nó về động. Dần dần nó chết đi.
Hòa Thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, nhìn thấy mặt anh Kim bán tín bán nghi, liền hỏi:
Nơi cổ vợ anh có hằn những đường mờ màu trắng, vết sẹo nằm lộn xộn, không có hàng lối gì hết phải không?
Nghe nói thế, anh Kim cả kinh, mặt mày biến sắc, thưa:
Dạ đúng, đúng vậy.
Hòa Thượng nhìn gương mặt tái nhợt của anh, ôn tồn nói:
Anh đừng căng thẳng quá như vậy. Mỗi người thân thể, hình thái, ngũ quan, tướng mạo, cho đến dân tài, dấu bớt, mang từ lúc còn trong thai. Ngay cả tập khí, tính tình, đẹp, xấu, trắng, đen, toàn bộ đều liên quan đến nghiệp đã tạo đời trước. Bởi vì anh bình thường tâm địa hiền lương, ưa làm chuyện phúc thiện giúp người. Bản thân tuy không tin Phật, nhưng lần này vẫn muốn tình nguyện chở giúp người lên núi lễ Phật nghe Pháp. Nhờ vậy mà hôm nay có duyên được nghe ta giảng cách phá giải nhân quả cho. Đã nói phá, tức là có phương cách hóa giải. Anh không nên cứ đinh ninh cho rằng ngủ bên cạnh mình là một con sói, vì vợ anh hiện giờ đang thực sự là người. Mỗi chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay luân hồi trong lục đạo, có cõi nào mà chẳng từng đi qua? Phật ngày xưa cũng từng hiện thân nay Chúa mà. Ta hỏi anh một việc nữa, anh có giúp mấy cô gái mua vé vào tham quan cảnh chùa hay không?
Giám đốc Kim lộ vẻ rất kinh ngạc, thưa:
Dạ có. Đó là mấy nữ công nhân thất nghiệp muốn vào chùa bái Phật nhưng không có đủ tiền mua vé. May là lúc đó con đi ngang, thấy vậy nên giúp giùm. Mà làm sao chuyện vụn vặt này sư phụ cũng biết được vậy?
Muốn người đừng biết, trừ phi mình đừng làm. Bất kể làm thiện hay làm ác chi cũng đồng một lý này cả.
Vậy con làm qua việc xấu gì ngài cũng biết hết sao?
Chư Phật Bồ Tát, thiên địa quỷ thần đều biết và thấy hết. Vì vậy Phật mới khuyên chúng ta không nên làm ác, mà phải làm toàn điều lành.
Vậy có phải sau này Tiểu Khiết sẽ lấy mạng con?
Hòa thượng chậm rãi nói:
Đợi đến khi anh hơn 40 tuổi, và một tối nọ anh về nhà, do một chuyện giặt chảnh mà gây cãi ầm ĩ cùng vợ, và anh sẽ ra tay đánh cô ấy. Rồi anh nằm ngủ, vợ anh sau một hồi khóc lóc, tâm lan xoáy sẽ bộc phát. Thế là cô đi tìm một sợi dây điện gấp đôi lại, rồi một đầu quấn quanh cổ anh, lọn đầu kia vào lòng dây đôi nơi cổ, rồi cột vào chân giường. Sau đó hai tay ả nắm chắc dây điện, dùng chân đạp trụ giường ra sức kéo siết cổ anh. Anh giãy giụa một hồi rồi bất động. Cô vợ sẽ nới tay nghỉ mệt một lúc, xong lại làm tiếp, vừa kéo siết dây vừa mắng anh. Về đâu anh tỉnh dậy mở mắt ra, nhưng từ cổ trở xuống đã mất tri giác. Từ đó anh bị bại liệt.
Nghe đến đây, mặt anh Kim trắng bệch, không còn chút máu. Anh vội quỳ xuống trước Hòa thượng Diệu Pháp, khủng hoảng thưa:
Xin sư phụ cứu con. Cách đây 5-6 năm về trước, có lần con đi vào công ty bách hóa. Khi về, vừa ra tới cổng lớn thì con thấy có một người đẩy chiếc xe lăn cũng tiến ra cổng. Con vô cùng kinh ngạc khi phát hiện người ngồi trên xe lăn chính là con, nhưng tuổi lớn hơn, nhìn khoảng ngoài 40 tuổi. Con liền định thần nhìn lại thì lại thấy không phải là con. Rồi con nhìn lại nữa, lại thấy đó là con. Hiện tượng kỳ quặc này đã khiến con suy nghĩ suốt mấy ngày. Lúc đó con có nghĩ, phải chăng mình đang thấy trước điềm báo vào lúc hơn 40 tuổi sẽ bị bại liệt hay sao? Con suy nghĩ nát óc mà không hiểu được. Bây giờ nghe sư phụ kể câu chuyện này rồi thì con đã hiểu và tin. Xem ra mình thật sự có bị nạn đó. Xin ngài hãy cứu con, hãy thu nhận con làm đồ đệ. Từ nay trở đi con muốn làm đệ tử của Phật. Nếu không, cho dù con kiếm được nhiều tiền đến mấy thì nào có ích chi đâu.
Hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười nói:
Con hãy đứng dậy, chuyện quy y hãy đợi trong chùa thông báo cho. Còn như giúp con giải trừ nạn này thì mấu chốt nằm ở bản thân con. Trước tiên con phải sám hối nghiệp gây gỗ đánh đập người trong kiếp trước và lỗi đã sát hại con sói. Giờ đây con có thể lên đại điện lễ Phật sám hối. Sau khi về nhà rồi thì phải thiết lập Phật đường ngay trong nhà. Nếu không tiện thì không lập cũng được, vì Phật tại trong tâm mà. Nhưng quan trọng là mỗi ngày và lúc rảnh, con tranh thủ nhín thời gian tụng một bộ kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Tụng khoảng hơn nửa tiếng thì xong một biến. Tùy theo thời gian của mình mà mỗi ngày con tụng mấy biến đều được. Lúc tụng phải tịnh tâm, chuyên chú, chí thành hồi hướng cho con sói đời trước bị con làm hại, giúp nó tăng gia phúc báo, kết duyên với Phật môn, tiêu trừ tâm sói và tâm sân si oán hận đối với con. Dần dần con sẽ thấy vợ con thay đổi, đối với con từ ái tử tế hơn, gia đình sẽ hòa thuận, bi kịch vốn phải phát sinh sẽ không phát sinh nữa. Đây gọi là cảnh chuyển theo tâm, nghĩa là tâm con có thể chuyển cảnh, khiến cho phong khí gia đình được thiện hóa theo. Con phải tu sửa tâm, giữ thân khẩu ý trong sạch, để chuyển ác khí thành hiền khí, chuyển phiền não thành bồ đề, vì vạn pháp duy tâm tạp. Sau khi con rời khỏi nơi này rồi, từ đây phải thường thân cận thiện tri thức cho nhiều vật. Đối với bạn bè, con có thể đem kinh nghiệm từng trải và sự tu hành của bản thân mình để thuyết pháp, quá độ cho họ vào chánh đạo. Lúc rảnh nên đọc kinh tạng, nghiên cứu nhiều để hiểu cho sâu. tự khai mở trí cho mình. Bình thường con có đi đâu, dù tản bộ hay lái xe, hoặc khi rảnh rỗi, nên thường niệm danh Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong xã hội đầy giấy bạo loạn tranh đấu như hiện nay, không nên mưu đồ chiếm lợi nhiều, không nên truy cầu tiền bạc bất nghĩa. Phải biết, hại người chính là hại mình. Từ nay về sau, quyết không làm bất cứ điều gì sai trái, có lỗi với lương tâm mình. Khi làm việc, cư xử cần thành thật, nên nộp thuế đúng thời, chỉ làm toàn những điều lợi quốc, lợi dân. Được vậy thì nhất định hãng xưởng của con sẽ trụ vững, không thất bại trong thương trường. Do con bái ta làm thầy, nên ta truyền thọ Phật Pháp cho con. Phải tôn kính tuân hành mới là đệ tử Phật chân chính. Như vậy sẽ được Thiên Long hộ vệ, chư Bồ Tát gia trì. Nếu con khinh xuất không chịu giữ giới luật, thì con chẳng phải là đệ tử Phật. Cho dù con có được tờ phái chứng nhận mình đã quy y, thì hiện tại có được Phật chúc phúc, mà tương lai cũng sẽ rơi vào ác đạo. Ta giảng nãy giờ, con nghe hiểu hết chưa hả?
Anh Kim một bề cung kính lắng nghe, vội thưa:
Bạch sư phụ, con hiểu rõ hết rồi ạ. Xưa nay con vốn chẳng hút thuốc hay uống rượu chi cả, ngay cả trà còn chẳng dùng tới. Từ hôm nay trở đi, con thề giữ giới nghiêm minh, dứt tuyệt ăn mặn.
Đoạn sau câu chuyện, tôi nghĩ chẳng cần kể tiếp nữa. Hiện nay gia đình giám đốc Kim đã hòa thuận, công việc hãng xưởng xuất phát và bận rộn tất bật, thành một thương hiệu được tín nhiệm, cực kỳ nổi danh.
Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupapam.net.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật,
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi,
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay,
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi,
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị,
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi,
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu,
lỡ vì lòng ta đắm mê não nề,
thề quyết quay trở về dẹp tan những lầm mê,
biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên, Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền,
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh, Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau,
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật,
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi,
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay, Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi,
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị,
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi,
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lo vì lòng ta đắm mê nào nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biên chân khổ đau hóa vui tình đồ.
Phật đang trong ta, đừng đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang chúng ta bình yên quá.